giận người này hờn người kia, chừng ra đi người ta nắm khéo lại, đâu có cho đi, phải không? Cho nên muốn được về cực lạc thì phải gỡ hết những cái quan khiên trong cõi này thì về mới được. Nhiều Phật tử thì tu với Phật thì siêng lắm, lại liên miên cầu nguyện xin đủ thứ, mà với người ta thì không tha, giận ai cũng giận hoài, ghét ai cũng ghét hoài. Thì như vậy quý vị tu đó có thực tế ở tại thế gian hay không, hay là tu với cõi Tây Phương đó, mà Phật dạy Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, không rời thế gian mà có sự giác ngộ. Giác ngộ là ngay trong thế gian này. Tôi nói thí dụ ai đó đã làm phiền quý Phật tử, trong lòng buồn lắm, mà thôi thì vì đạo đức mình không có làm hung dữ với họ. Nhưng mà hôm nào đó cái người làm phiền họ lại thức tỉnh, họ tới ngay mặt mình, họ xin lỗi, hôm đó tôi đã làm cho anh hay cho chị một cái điều không tốt để anh chị buồn, bây giờ xin lỗi, tôi nhận cái lỗi đó, nhờ anh chị tha thứ. Thì đó, ngay đó mình tha thứ mà mình cười được liền, thấy không? Nghe là nó hết cái buồn khổ mà được vui vẻ. Rồi từ đó về sau gặp mặt nhau thì cười cho không còn cái mà ngó nghiêng ngó ngửa gì nữa hết. Đó là lẽ thật. Bởi vậy cho nên người tu Phật là cái người phải can đảm dám nhận cái lỗi của mình trước khi mà chúng ta biết nó là cái lỗi, thì phải can đảm nhận và can đảm đối diện với người chúng ta đã làm lỗi đó mà xin lỗi, thì cái tội đó nó liền hết, liền qua. Còn ai mà cứ giấu giếm hoài thì nó còn mãi, dù có sám hối với Phật cũng khó mà được thanh tịnh. Đó là những cái điều thực. Vì vậy mà tôi nói Phật pháp tại thế gian là chỗ đó đó. Phật pháp không có xa, chỉ ngay thế gian mà biết hiểu đúng đạo lý thì đó là Phật pháp. Phật là giác ngộ, mà mình khi trước vô minh cho nên mình mới giận người này người kia, bây giờ giác ngộ biết cái lỗi, lỡ xin lỗi thì đó là hết lỗi. Như vậy có phải là giác ngộ không? Bởi vì tu Phật phải là cái người giác ngộ, mà giác ngộ tức là phải can đảm dám nhận, dám chịu những cái lỗi lầm của mình, để rồi mình hòa hết với mọi người. Đừng nói là mọi người ở ngoài, mà ở trong gia đình cũng vậy. Nhất là trong gia đình, nhiều khi cha mẹ có làm những cái điều hiếp con cháu, rầy quở không đúng, nhưng mà lỡ rầy quở rồi, rồi nhớ lại mình làm gì sai, có dám lại dỗ đầu con, con tha cho ba, hồi nãy ba nói đó, nói sai lầm, dám không? Hay là cho mình là tuyệt đối rồi, không có cần xin lỗi nữa. Nếu mà mình là người lớn thì phải can đảm, cái gì mình biết sai, dù cho là người lớn mình cũng vẫn xin lỗi đứa nhỏ như thường. Được vậy đó thì chúng ta tu nó mới tiến được nhiều, mà sống ở trong đời nó không có những cái buồn khổ. Đó là những cái điều rất là thiết yếu. Kế đó nữa là chúng ta tu ở trong tâm, trong ý của mình. Quý vị thấy trong tâm ý của mình nó được an lành tự tại hay là nó lăng xăng lộn xộn? Lăng xăng lộn xộn hay là nó an lành tự tại? Chắc ai cũng lăng xăng hết, phải không? Bởi vậy cho nên mình phải tập tu cho tâm ý mình nó được an lành tự tại. Tâm ý mà tự tại rồi thì tất cả cái nghiệp chướng nó mới tiêu mòn, nó mới hết sạch, Bởi vì sao? Bởi vì tạo thành tội lỗi đều là từ ý nó xúi dục, miệng nói vậy cũng từ ý nghĩ vậy mà ra, thân làm vậy cũng từ cái ý nghĩ vậy mà ra. Thì như vậy cái ý nghiệp là một cái nghiệp rất là nặng nề, nó là chủ, nó là cái gốc tạo nên tội lỗi. Bởi vậy cho nên người tu Phật phải tập tu cái ý của mình cho nó thanh tịnh. Thì đầu tiên mình tu theo cái hình thức bên ngoài để rồi từ từ đi sâu. Hình thức bên ngoài là mỗi khi nghĩ cái gì vậy sai thì liền vỡ rầy nó, đừng cho nó nghĩ nữa. Đó là tu cái bên ngoài còn cạn. Còn nếu sâu nữa thì quý vị mỗi tối ngồi thiền nửa giờ, một giờ để làm gì?